Thưa quý vị, hai ngày nay báo chí trong và ngoài nước cùng độc giả và cư dân mạng đang không ngớt bàn tán về một chuyện khá là hy hữu trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước. Hy hữu đến mức mà sáng ngày 17 tháng 10 2016 vừa qua, tại văn phòng của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chùa Ấn Quang số 243 Sư Vạn Hạnh quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra phiên họp về vụ nhà sư hát thánh ca đang gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Vậy sự việc này chi tiết ra sao hả Đăng Trinh?
Vâng thưa anh, theo báo Tri Thức Trẻ hôm 19 tháng 10, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Sài Gòn cho biết, vào lúc 7 giờ rưỡi tối ngày 3 tháng 10, theo lời mời của một tu viện công giáo trên quận 9, tham gia lễ diễn nguyện, Đại Đức Thích Nhật An, trụ trì tổ đình Phước Tường đã cử Đại Đức Thích Lệ Ngạn là đệ tử và đại diện tổ đình đến giao lưu. Tại buổi giao lưu văn nghệ, Đại Đức Thích Lệ Ngạn đã biểu diễn bài hát Ơn Gọi Một Ngôi Sao. Sau đó, clip quay lại được đăng tải trên các trang mạng xã hội, gây dư luận không tốt về hiện tượng sư thầy hát thánh ca. Tại buổi họp, lãnh đạo Ban Thường trực Phật giáo Sài Gòn xác định là việc giao lưu với các tôn giáo bạn là hoàn toàn bình thường, nhưng Đại Đức Thích Lệ Ngạn ca hát là phạm vào giới luật Phật chế định, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của người xuất gia, khiến cho người bình thường có cách nhìn sai lệch đối với đời sống tăng ni và cả hệ thống giáo hội.
Vâng, một đại đức hát thánh ca và bị cho là phạm giới luật của Giáo hội Phật giáo trong nước. Chắc là quý thính giả cũng sẽ tò mò muốn biết là Đại Đức Thích Lệ Ngạn đã hát thánh ca như thế nào. Mời quý vị nghe đoạn âm thanh trích từ video clip được Thành Thấu đăng tải trên YouTube. Đại Đức Thích Lệ Ngạn đã hát bài Ơn Gọi Của Ngôi Sao.
Vẫn khi nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý, tôi đã hát những bài tình ca, tôi đã viết muôn vàn lời thơ, nhưng lòng tôi vẫn khát mong về bên người. Rồi những lúc bước đi trên vùng trời bình yên.
Vâng, khoan hãy nói về cái tội và cách xử lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước mà chúng ta nói đến bài hát này. Rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ cảm nhận của mình mà đa số là khen ngợi giọng hát và bài hát cũng như ý tứ của bài hát này do Đại Đức Thích Lệ Ngạn trình bày. Có một điều đáng nói là đây không phải là lần đầu tiên Đại Đức Thích Lệ Ngạn cất giọng hát và lên hình. Nếu quý vị thích nhạc Phật giáo thì chỉ cần search tên của bài hát và tên người trình diễn là Thích Lệ Ngạn thì sẽ thấy rất là nhiều bài hát được chia sẻ rộng rãi cả âm thanh và hình ảnh trên các trang mạng âm nhạc ở Việt Nam. Thế nhưng lần này thì một bài thánh ca đã khiến Đại Đức Thích Lệ Ngạn bị phạt. Đăng Trinh này, Ban Thường trực Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đó, họ đã ra quyết định phạt như thế nào?
Vâng, sau khi xem xét kỹ càng, buổi họp đã đưa ra quyết định yêu cầu Đại Đức Thích Lệ Ngạn phải sám hối trước chư tôn đức, gỡ những video clip liên quan trên mạng xã hội, cam kết chấm dứt việc ca hát và không tham gia vào bất kỳ hoạt động sinh hoạt có liên quan đến lĩnh vực này. Ban trị sự Phật giáo quận 9 có trách nhiệm tạm thời đình chỉ vai trò trưởng ban hướng dẫn Phật tử Phật giáo quận 9 của Đại Đức Thích Lệ Ngạn trong thời gian 3 năm, đồng thời cho phép Đại Đức Thích Lệ Ngạn tường trình vụ việc có xác nhận của Ban trị sự Phật giáo quận 9 để xin phép trường Trung cấp Phật học Sài Gòn được đi học trở lại. Trước đó vì vụ việc này thì Đại Đức Ngạn đã bị đình chỉ học tại trường. Đối với Đại Đức Thích Nhật An, trụ trì tổ đình Phước Tường, sư phụ của Đại Đức Thích Lệ Ngạn, tạm thời sẽ không được tiếp nhận đệ tử trong thời gian ít nhất là 3 năm khi thi hành quyết định này. Sau này nếu có sự chuyển biến tích cực sẽ được phép tiếp tục nhận đệ tử. Đại Đức Thích Nhật An và đệ tử là Thích Lệ Ngạn đã thành tâm sám hối và tuân thủ quyết định của Ban Thường trực Phật giáo. Hòa Thượng Thích Thiện Tánh cũng nhấn mạnh đây là bài học lớn cho những tăng ni trẻ về những biểu hiện không phù hợp tuân thủ giới luật đã thọ. Thông qua việc này, các sư phụ cũng phải xem lại phương pháp quản lý và dạy dỗ đối với các đệ tử.
Vâng, thế nhưng mà mọi người đặt câu hỏi ngay là tại sao hòa thượng lại không được ca hát? Phật tử được lắng nghe thuyết pháp và được nghe các thầy hát tặng những bài ca Phật giáo, bài hát về tình yêu thương trong gia đình, giữa con cái với cha mẹ, cộng đồng. Ví dụ, lễ Vu Lan thì các thầy hát bài Bông Hồng Kẻ Áo chẳng hạn, rồi những bài ca ngợi công đức Đấng Sinh Thành.
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn.
Vậy thì tại sao trong nước lại không cho hòa thượng được cất lên tiếng hát?
Vâng, về câu hỏi này thì Hòa thượng Thích Thiện Tánh, trưởng ban kiểm soát trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã trả lời với báo ngườiphậttử.com như sau. Giới luật nhà Phật đã có quy định rất rõ, cấm nghe xem hát múa đờn kèn thì sao một người tu có thể đi thi hát? Hát nhạc Phật giáo đã không đúng, chứ nói gì hát một bài nhạc đời. Dù đó là một bài có nội dung đạo đức cũng không thể chấp nhận được. Hiện nay do sự phát triển của xã hội, các phương tiện truyền thông và thông tin xuất hiện, nên chúng tôi cho rằng có thể du di việc nghe và xem hát, nhưng không thể một người là tu sĩ thì không được làm như thế. Đây là giới luật do Đức Phật chế ra, không ai dám sửa đổi, nếu làm là vi phạm. Ca hát trước công chúng là ca sĩ, việc này là của người ngoài đời, người tu không được làm, vì hát là còn tham đắm vào cái hay, mà người tu thì cần xa lìa việc tham, sân, si. Vậy sao còn làm? Hãy để việc ca hát cho người đời họ làm. Giáo hội không thể đồng tình với những hành vi này. Đó là nguyên văn phần trả lời của Hòa thượng Thích Thiện Tánh, trưởng ban kiểm soát trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Và về câu chuyện này thì phải nói là vô số lời bình luận trên Facebook. Đăng trình này chúng ta sẽ trích đọc một vài ý kiến nhé.
Vâng, bạn Tâm Thanh cho biết, không được nghe xem vì như vậy là phạm giới. Vậy thì các cuộc lễ lớn nhỏ của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo miền Bắc, đều có Phật tử hoặc ca sĩ hát, mà đối tượng nghe xem là các vị lãnh đạo Phật giáo, thì sao? Hơn thế nữa, trong tổ chức giáo hội có ban văn hóa, trong văn hóa có văn nghệ, để làm gì? Và các sự kiện lớn như Phật Đản, Vu Lan, kỷ niệm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều có thi văn nghệ ca hát. Trong cuộc thi có rất nhiều thầy đứng ra tổ chức, nhận xét đều là phạm giới cả sao. Nếu theo cách trả lời bài phỏng vấn trên, thì nên bỏ hẳn vấn đề văn nghệ trong tổ chức Phật giáo đi cho rồi.
Một Facebooker là Trang Trang Bích thì viết là Phật hay trong kinh Phật điều khoản nào cấm hát thánh ca, giao lưu cùng tôn trọng tôn giáo, lời nhạc thánh ca dạy làm người tốt chứ có phải bôi nhọ từng tôn giáo, đúng là hành xử như cộng sản, ngông cuồng không tình không lý.
Bạn Dung Nguyễn nói, hát thánh ca thì sao, bộ đi tu Phật giáo là không được hát thánh ca hả? Vậy Phật giáo Việt Nam trở thành Phật giáo cực đoan rồi, sư sãi thì toàn sư hổ mang với quốc danh, chỉ trực chờ bá tánh chết để đến tụng cúng cơm, ra đường thì chạy xe lạng lách như ngáo đá. Tôi nản cái Phật giáo này lắm rồi, giờ muốn đi thắp hương cúng chùa mà không biết đi đâu, toàn là cái thứ quỷ ma đổi lúc sư sãi ở chùa không thôi. Bà con hải ngoại cứ gửi tiền về cho xây chùa, nhưng họ đâu có biết tiền của họ trôi về đâu.
Bạn Đinh Huy Joe thì viết rằng, cũng là tôn giáo, luôn dạy điều ngay. Giao lưu hai tôn giáo thì có gì mà các bác tu hành trên nóc nhà làm ảnh hưởng bầu không khí tôn giáo. Nghe bài hát đó hay chưa? Hãy nghe đi. Bình thường mà. Mầm mống chia rẽ là đây.
Bạn Đỗ Văn Mạnh nói, làm gì có chuyện Chúa với Phật không hòa thuận được. Nếu có chăng thì một vài người hoặc một số ít theo đạo Phật và đạo khác không hòa thuận với nhau mà thôi. Điều đó thì cũng dễ hiểu, vì đã là người thì có hỷ nộ ái ố.
Một Facebooker là Đào Duy Thiện viết rằng thầy Thích Lệ Ngạn trước giờ vẫn ra MV các ca khúc Phật giáo, sao không bị phạt? Giờ thầy hát một bài thánh ca thì bị phạt là sao? Phật giáo nhà sản giờ không phân định được đâu là điều xấu tốt à?
Còn bạn Đỗ Văn Mạnh thì nói, người xuất gia hát thánh ca thì bị phạt, còn ăn chơi thì sao? Sao nhiều vụ ăn chơi của không ít người xuất gia lại không nghe ai nói đến hình thức phạt nào vậy? Bạn Trương Hoàng viết, bỏ tay luôn, người ta giao lưu tôn giáo, đạo nào cũng dạy người ta ăn hiền ở lành, sao lại phân chia tôn giáo như vậy? Hết lời.